Khi bạn đời nói hết yêu và cạn cảm xúc rồi thì phải làm sao? Em không còn thấy hạnh phúc trong hôn nhân này. Em thấy cạn cảm xúc với anh rồi. Anh hết tình cảm với em rồi. Em thấy mệt mỏi lắm nếu tiếp tục. Em muốn giãn ra, em muốn ly thân. Rồi anh thấy khó mà sống tiếp được. Anh muốn ly hôn. Đều là những câu rất đáng sợ phải không? Mặc dù là có thể bạn cũng đã ít nhiều dự đoán được câu này sau rất là nhiều ngày vợ chồng trục trặc, tranh cãi, mâu thuẫn, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh trước đó rồi. Thế nhưng đối mặt với một lời phát biểu trực tiếp ra như thế cũng sẽ là dễ là một cái cú sốc lớn khiến bạn rơi vào trạng thái bối rối, không biết làm gì hay là dễ suy sụp khi cho rằng mọi chuyện vậy là có khả năng kết thúc. Hàng ngày tôi đã gặp rất nhiều bạn tìm đến tư vấn tại Hồi Sinh Hạnh Phúc trong một cái tâm thế bi quan cùng cực khi cho rằng là ảnh nói vậy đó chị, cổ nói thẳng với em như thế, em không biết phải làm sao nữa, em không muốn ly hôn nhưng mà họ đã nói vậy rồi thì chắc là hết hy vọng, chẳng lẽ phải ly hôn sao? Đừng bi quan nhé, nếu bạn cũng đang ở trong một cái tình cảnh giống như thế thì ráng nghe cho hết cái bài podcast này nha. Tôi sẽ phân tích cho bạn thấy thật ra những câu nói có những cái thông điệp dạng như thế không hẳn là kết thúc mà nó chính là điểm khởi đầu. Nếu bạn hiểu đúng ý nghĩa của các thông điệp này một cách tích cực và có được những chỉ dẫn đúng cách để xử lý tình hình thì đây lại chính là một khởi đầu mới của hành trình hồi sinh lại hạnh phúc cho mối quan hệ hôn nhân của bạn. Hàng trăm học viên của tôi tại Hồi Sinh Hạnh Phúc đã từng phải nghe những cái lời giống như thế từ bạn đời. Nhưng sau thời gian đi liệu trình thì họ đã có những cái kết quả rất đáng khích lệ mà tôi muốn bạn cũng đạt được như thế. Nhưng trước tiên, hãy cùng nghe cái phần phân tích lý do tại sao tôi lại nói bạn nên hiểu đúng cái thông điệp này từ bạn đời và nên có những cái hành xử đúng ra sao cho phù hợp trước đã nhé. À mà trước khi đi vào nội dung chính của podcast thì cũng dành giờ chút thời gian để chào hỏi nhau. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Lina này, thì tôi là Lina, chuyên gia tâm lý đến từ các liệu trình hôn nhân hòa hợp, hồi sinh hạnh phúc và vượt bão ly hôn. Người đã dẫn đường và giúp cho hàng ngàn người đang gặp khó khăn trong hôn nhân tìm thấy con đường hạnh phúc đúng của mình. Hai chữ Ly và Na trong tên Lina chính là đại diện cho hai mảng tâm lý ly hôn hay nắm giữ thuộc chuyên môn nghề nghiệp mà chúng tôi phụ trách. Với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như là cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy đối với các hàng loạt tình huống thực tế hôn nhân của những người có đặc điểm tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau, thì chúng tôi cũng biết rõ là những trường hợp hôn nhân nào đã vượt quá ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được những trường hợp nào là có khả năng giữ lại và đáng cho mỗi bên thay đổi để đem lại kết quả tốt hơn về đường dài. Thì những bài được đăng tải ở kênh này sẽ xoay quanh cái chủ đề hôn nhân gia đình, và nếu đó là mối quan tâm của bạn thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nhé. Nếu bạn muốn liên lạc trực tiếp với tôi để được tư vấn thì nhớ tham khảo thông tin liên lạc tôi để ở màn hình ở cuối podcast nhé. Thôi, quay trở lại với nội dung chính của podcast hôm nay nào. Trước tiên thì tôi muốn phân tích đến các xu hướng hành xử bản năng của những người bị rơi vào trong cái hoàn cảnh này. Nói chung là để nói kỹ về khoa học tâm lý thì cũng hơi dài và phức tạp, không thể diễn tả trong một podcast được. Tôi chỉ muốn nói sơ bộ theo cách dễ hiểu cho các bạn dễ hình dung thế này nhé. Trong não của chúng ta có chia ra những cái vùng chức năng ha, có những vùng điều khiển suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm, nhưng có một vùng mà bên khái niệm bên tâm lý học gọi là vùng não bò sát, nó là miền vô thức đó, chuyên chủ trị điều khiển con người ta có những cái phản ứng ra bên ngoài mang tính chất bản năng nguyên thủy. Đó là những phản ứng mang tính chất bảo vệ ta trước những thương tổn và đảm bảo cái sự sống còn ha. Thường thì con người chúng ta mà đứng trước một nguy cơ gì đó mang tính chất có vẻ là sẽ gây tổn thương, tôi dùng cái khái niệm có vẻ thôi, có nghĩa là chưa chắc đã là vậy ha, có thể là tổn thương thực tế hay tổn thương vô hình gì đó, thì cái vùng não nó sẽ bị kích hoạt và nó khiến chúng ta hành xử theo cái kiểu là vùng vẫy chiến đấu để chống lại cái nguy cơ đó, hoặc là bỏ chạy để trốn khỏi cái nguy cơ có đó, hoặc là đông cứng lại không làm gì cả. Thì nếu mà vùng não lý trí của chúng ta không kịp nhận diện ra để điều chỉnh lại thì đa phần chúng ta rất dễ rơi vào các xu hướng hành xử bản năng này. Thì trong trường hợp một người bị tiếp nhận thông tin tiêu cực từ phía bên kia, cho rằng là bên kia nói rằng là họ đã hết yêu rồi, họ cạn cảm xúc rồi, họ muốn ly thân, họ muốn ly hôn gì đó, thì não của cái người tiếp nhận sẽ cảm nhận cái nguy cơ mất mát, thấy cái khả năng tổn thương xuất hiện, và do đó nó rất dễ dẫn người ta đến những cái dạng hành xử theo kiểu như thế này. Dạng 1 nó là ở cái dạng gọi là chiến đấu đó, thì có nghĩa là không chấp nhận thực tử, trách móc, đổ lỗi, thúc ép, đặt điều kiện, hay là lối van xin hứa hẹn. Những câu như là tại sao em lại nói vậy, chúng mình vẫn đang tốt mà. Rồi em muốn gì nữa, tôi đã đi làm vất vả kiếm tiền về cho em ăn sung mặc sướng thế này mà em còn đòi hỏi cái gì ha. Rồi anh quá đó, tôi lo con cái bù đầu bù cổ xấu xí thì anh chê tôi phải không. Rồi anh vì con kia chứ gì ha, em nói đi, em chỉ như thế này từ ngày đó đúng không, từ ngày em chát chít với cái đứa kia em mới vậy đúng không. Hay là anh biết anh sai rồi, em đừng như vậy, rồi anh hứa anh sẽ sửa đổi. Nói chung là tất cả những cái dạng mà làm sao để cho bên kia cảm thấy là phải có cảm giác tội lỗi, là tại sao lại cạn tình như vậy, tại sao lại quên lời hẹn thề, tại sao lại thay đổi tình cảm, tại sao lại dám như thế ha. Hay là có phải là tại vì ai khác hay không, chắc chắn là tại vì cái đứa thứ ba kia rồi ha. Đó, đó là cái dạng tâm lý đầu tiên, đó là tâm lý chiến đấu ha. Dạng thứ hai đó là bỏ lơ. Dạng thứ hai thứ ba thì dạng thứ hai thì nó chính là kết hợp giữa cái dạng trốn chạy và cái dạng đông cứng đó. Có nghĩa là dạng bỏ lơ, giả như không quan tâm đến cái phát biểu đó của người kia, làm như không có chuyện gì vậy đó. Thấy vợ than thở vậy thì ôi sao hôm nay lại có chuyện trò gì nữa đây, ôi sao mệt quá, lại hờn dỗi trẻ con chứ gì ha. Chuyện đó bữa khác nói đi, anh mệt cho anh ngủ đã ha. Cả ngày đi làm vất vả rồi, em cho anh nghỉ ngơi chút được không. Hay là nghe xong thì lại chơi trò giận dỗi, bỏ lơ và chơi chiêu chiến tranh lạnh. Anh đã nói vậy thì mình ly thân đi ha. Có người thì giận lên bỏ đi, cắt liên lạc để người kia phải nhìn ra rồi mình sai, rồi phải chạy đi tìm lại ha. Hay thấy người kia nói vậy thì cũng tự ái, phản ứng kiểu như mà cô mà đã như thế thì tôi cũng không thèm ha. Còn yêu nhau thì giữ chứ hết yêu thì thôi. Thì anh đã nói vậy thì chúng ta ly hôn đi ha. Em đã nói vậy rồi thì anh còn biết làm gì nữa. Ý em nói vậy là em muốn ly hôn chứ gì đó. Thì hai cái dạng trên nó khá phổ biến và đại diện cho cái xu hướng hành xử bản năng ha. Thì bây giờ sẽ là một cái dạng thứ ba thường xảy ra ở những người được xem là có trí thức hơn, có bình tĩnh hơn chút xíu. Có nghĩa là đã kiểm soát được chút bản năng để không nổi khùng lên giận dữ hay là ủy mị buông xuôi. Thì cái cách họ dùng á, là họ sẽ sử dụng các lý luận lý trí để thuyết phục người kia thay đổi đi những cái suy nghĩ đó của mình. Họ dùng rằng thì mà là các kiểu ha, dạng giải thích như là em không có nên nói vậy. Hôn nhân nó khác thời kỳ yêu đương chứ, hôn nhân nào mà chả thế, rồi anh vẫn yêu em mà, rồi anh biết em bận rộn con cái mình mỏi nên em nói vậy thôi, rồi anh biết anh vô tâm làm em buồn nên em mới nói thế, rồi em đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn nhiều hệ lụy lắm, rồi anh phải nghĩ đến con cái chứ, đâu phải chỉ có yêu đương là đủ, mình còn trách nhiệm gia đình hai bên, rồi mình hết tình thì anh phải nghĩ đến nghĩa, rồi anh có quen ai khác thì cũng đến đoạn cảm xúc nó cạn bớt mà ha. Mấy chuyện yêu đương kia rồi cũng chẳng sẽ đi đến đâu, rồi thì anh sẽ biết ai mới là người tốt với anh về đường dài hay vân vân ha. Rồi là đến xin lỗi, là hứa hẹn, là cam kết sẽ sửa đổi, làm sẽ làm cho người kia yêu mình trở lại, người kia muốn gì cũng sẽ đáp ứng ha. Nói chung là tất cả là dùng các lý luận thuyết phục một cách logic về các lý do mà người đó cho rằng là người kia nên cân nhắc lý trí của việc ở lại hay là nên rời đi ha. Thì có những người ở dạng 1 và dạng 2 á, sau những cơn bản năng của mình thì có vẻ tỉnh ra thấy cũng tai hại thì bắt đầu xoay qua cái cách thứ 3 này để thuyết phục người kia. Thì tóm lại là với cả ba cái dạng hành xử như trên á, những người ở trong trạng thái bị bạn đời nói hết yêu cạn cảm xúc này á, đều tìm cách làm cho bạn đời kia thấy rằng là người bạn đời đã sai khi có những cái loại suy nghĩ và cảm xúc như vậy. Thì đó chính là khởi đầu cho cái việc mà kéo cho tình trạng nặng hơn và rơi vào cái cảnh mất hy vọng hơn. Nếu bạn cũng đã từng làm những cái dạng hành vi như vậy trong giai đoạn tiếp nhận thông tin tiêu cực từ bạn đời á, rồi bạn cảm thấy mất hy vọng, bạn cảm giác giống như là mình không có làm cách nào đi nữa, cũng không có làm cho bạn đời đổi ý được á, thì bạn phải hiểu rằng là cái sự mất hy vọng đó chính ra nó không đến từ cái thông điệp tiêu cực ban đầu kia của người bạn đời, mà là do bạn đã không hiểu, đã làm sai trong cái cách xử lý vấn đề nên nó mới dẫn ra như thế. Thì để biết tại sao lại đây là những dạng hành vi sai thì tôi sẽ phải dẫn bạn quay ngược trở lại nguồn cơn tại sao người kia hình thành nên cái suy nghĩ rằng là họ không còn cảm thấy yêu bạn nữa, họ hết cảm xúc, họ cạn tình cảm rồi, họ thấy mệt mỏi, họ thấy hôn nhân không hạnh phúc ha. Thì để hiểu về điều này á, chúng ta cần đặt mình vào vị trí của bạn đời của bạn một chút. Có thể bạn chưa tự một lần đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu cho nên mới dẫn đến cái tình cảnh ngày hôm nay. Thành thử bây giờ tôi muốn bạn thử một lần suy nghĩ trên góc độ của bạn đời nha. Bạn là người bạn đời đi ha. Thì bạn bước chân vào hôn nhân, vào tình yêu, bạn có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, bạn mới kết hôn đúng không? Bạn có những cái định nghĩa của bản thân về hạnh phúc, bạn có những nhu cầu, những mong muốn về cuộc sống lứa đôi, về cuộc sống gia đình. Giả sử trong bạn hình ảnh hôn nhân hạnh phúc phải là vợ chồng cùng nhau, người rửa rau, người nấu cơm rồi cùng trò chuyện, cầm tiền chồng đưa để chi tiêu, là cảnh vợ chồng có chuyện gì cũng vui vẻ cả, cho là không khí gia đình vui vẻ, là cuối tuần cả nhà cùng nhau vui chơi. Nhưng qua thực tế những gì đã và đang diễn ra trong mối quan hệ giữa hai bạn thì bạn nhận ra rằng là những nhu cầu mong muốn của bạn đã và đang không được đáp ứng, thậm chí là còn bị những cái hành vi sai của người kia xâm hại vào. Thì bạn thấy những gì mình mong muốn về hôn nhân, về hạnh phúc nó đã diễn ra không đúng. Thay vì cái cảnh chồng chồng vợ vợ vui vẻ chia nhau làm việc nhà, thì bây giờ bạn phải mệt mỏi lăn ra chăm con, vừa làm việc nhà vừa gánh vác toàn phần. Là cái cảnh mà chồng đưa được vài đồng tiền thì lại chì chiết bạn ăn bám. Là cái cảnh mà mạnh ai nấy ôm điện thoại khi vào phòng ngủ. Là cảnh cuối ngày hay cuối tuần chỉ có mấy mẹ con lủi thủi bởi vì chồng còn bận đi nhậu nhẹt bóng banh ha. Là cảnh khó khăn trong công ty về nhà không biết chia sẻ với ai vì nói ra là vợ lại gạt ngang ha. Là cảnh căng thẳng lo kinh tế vất vả về nhà gặp cảnh vợ câu có đá thúng đụng nia. Thì cứ như vậy bạn thấy cảm xúc của mình bị tổn thương, cảm giác tích cực nó giảm đi mà cảm xúc tiêu cực nó tăng dần. Thì bạn thấy chính trong người mình không còn động lực để trao đi những quan tâm, yêu thương, ve vuốt, sự chăm sóc. Thì cái sự khao khát mong muốn về nhau á, những cái cảm xúc về tình yêu, tình dục đó, nó giảm dần đi. Nói chung là bạn có những cái cảm xúc tiêu cực trong lòng và bạn đã nhiều lần cố diễn đạt ra, cố thể hiện ra, cố nói nặng, nói nhẹ những cái điều đó cho người bạn đời hiểu, nhưng họ lại bỏ lơ, không quan tâm, hay là họ lại tranh cãi, nạt nộ, gạt đi. Hay họ thấy bạn nói vậy thì họ lại hứa đại cho xong, rồi bữa sau lại chuyện lại tiếp tục như thế. Thì có phải là bạn sẽ nhìn thấy rằng khả năng của những điều tiêu cực như thế chắc rằng sẽ còn diễn ra dài lâu lắm. Thì nếu bạn chỉ có một cuộc đời để sống thôi, bạn có muốn tiếp tục sống như vậy nữa hay không? Hay là bạn muốn mọi chuyện phải thay đổi? Tất nhiên là bạn muốn mọi chuyện phải thay đổi rồi đúng không? Và cách để thông báo cho người kia biết về cái mong muốn thay đổi đó của bạn, bạn đã thể hiện ra chính xác cho người kia biết cái trạng thái cảm xúc hiện tại của bạn bằng cách nói: tôi đang không hạnh phúc, tôi đang cạn cảm xúc, tôi đang thấy hết yêu rồi. Ha. Thế nhưng khi bạn chính thức thông báo ra điều này với thì người kia lại phản ứng như thế nào? Người kia lại sử dụng ba cái dạng phản ứng mà khi nãy tôi vừa liệt kê đó. Thì người kia cho rằng là bạn đã sai khi có những suy nghĩ và cảm xúc như vậy. Người kia không công nhận cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Hay họ lại thêm một lần nữa lặp lại cái cách xin lỗi, hứa hẹn theo cái bộ mẫu tương tác trước đó mà họ vẫn sử dụng. Vậy thì suy nghĩ cảm xúc của bạn sẽ ra sao? Bạn có tin rằng là người kia hiểu bạn đang nghĩ gì không? Hiểu được bạn đang muốn gì không? Và nếu họ không hiểu thì làm sao họ có khả năng giúp bạn thay đổi được cái tình hình đúng không? Đó, bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của người bạn đời của mình đi. Bạn sẽ thấy tôi phân tích diễn biến tâm lý của họ như thế nào, bạn thấy thế nào? Thì tôi đã từng có những lần phân tích như thế này cho các bạn đến tư vấn và tôi đã gặp rất nhiều bạn tiếp tục phản ứng theo kiểu: họ mệt mỏi chán chường với hôn nhân thì tôi cũng vậy chứ bộ, làm như tôi không có ông mong muốn ước mơ của mình vậy, làm như chỉ họ không hạnh phúc gì đó, tôi cũng sung sướng gì đâu, nhưng mà còn con cái còn gia đình chứ sao lại phát biểu theo cái kiểu vô trách nhiệm như vậy, họ cũng làm tôi buồn vậy chứ bộ, nhưng mà tôi vẫn còn tình cảm với họ mà tại sao họ lại phũ phàng như vậy, tại sẽ không họ không nhìn lại họ đi ha, họ làm vợ cũng đâu có giỏi giang gì đâu, hay là tại họ cũng hay ăn nhậu nên tôi mới càm ràm chứ ha. Còn rất nhiều bạn lại còn thanh minh theo cái dạng là: tụi em trước đó vẫn hạnh phúc chị ơi, chỉ từ ngày cô ấy chơi với đám bạn đó rồi cô ấy mới như vậy thôi. Hay là từ ngày ảnh quen con kia nên ảnh mới đổi tính hết như vậy. Hay là từ đợt sau đợt ba ảnh mất vì ung thư thì em mới thấy anh đổi tính. Hay là từ dạo ảnh bị tai nạn xong tới giờ là ảnh vậy đó chị. Các bạn ơi, mấy cái lý do mà các bạn đang vin vào, các bạn cho nó là nguyên nhân ở bên ngoài kia đó, thực ra nó không phải là nguyên nhân gốc đâu ha. Nó chỉ là cái cớ giúp người ta bị, giúp cái người kia bị đánh thức thôi, giúp họ nhận ra là họ đang không muốn sống tiếp trong một cái cuộc hôn nhân không đúng với cái mong muốn hạnh phúc của họ thôi. Các bạn đừng vin vào đó nữa ha. Cái cơ bản nhất tại sao họ nói hết yêu hay họ nói cạn cảm xúc vẫn nằm là ở chính trong cái mối quan hệ của hai bạn, chứ không phải là từ yếu tố bên ngoài. Rồi nữa, nhiều bạn cũng nói theo kiểu mà: thôi mà họ đã nói đến thế thì buông cho họ đi tìm hạnh phúc chứ em làm được gì nữa bây giờ. Đó, đây đây đây, ngay cả khi được phân tích rồi, bảo thử đặt mình vào vị trí của bạn đời mà nghĩ đi, thì các bạn vẫn còn bám rất chắc vào cái cách suy nghĩ và cái hành xử bản năng kiểu cũ trước đó của các bạn như vậy. Luôn luôn tìm lý do biện minh và phản bác, không công nhận và tôn trọng những cái suy nghĩ cảm xúc của bạn đời và không có chủ động tìm giải pháp để khắc phục mà buông xuôi luôn ha. Thì một khi bạn vẫn tiếp tục như thế thì làm sao bạn chinh phục lại được cảm xúc của bạn đời? Làm sao bạn làm cho họ yêu bạn trở lại được? Làm sao bạn đem lại chút hy vọng nào cho bạn đời chứ? Thì hãy ngừng ngay cái cách suy nghĩ kiểu đó và các cách hành động bản năng như vậy. Như tôi đã phân tích, một khi người kia tuyên bố thông điệp này ra với bạn là họ đã trung thực mở lòng ra, nói rõ được suy nghĩ cảm xúc của họ cho bạn nghe rồi. Và đó là lúc bạn cho họ biết cái giới hạn cuối cùng của họ cũng như là cái mong muốn tha thiết của họ về một sự thay đổi. Và đó là lúc họ đang có hy vọng nhất chứ không phải là lúc thất vọng nhất. Chính là cái cách phản ứng của bạn sau đó mới quyết định rằng là họ nên có hy vọng theo hướng nào. Nếu họ nhìn thấy bạn hiểu họ và bạn biết cách để thay đổi thật sự đúng với mong muốn của họ, thì đó là lúc họ sẽ có hy vọng vào một tương lai khác tốt đẹp hơn của cuộc hôn nhân này. Chứ còn nếu mà họ thấy bạn vẫn là bạn, một người không hề hiểu họ và vẫn đang tiếp tục làm sai, thì họ sẽ thất vọng hẳn luôn và họ chả trông mong gì vào cuộc hôn nhân này nữa. Thực tế mà nói thì con người ta kết hôn có bao giờ ai muốn ly hôn đâu. Vậy nên xu hướng ban đầu của họ, ngay cả khi họ tuyên bố ra những lời lạnh lùng như thế, thì là họ vẫn muốn trông đợi vào việc bạn nhận ra và sửa được hơn là cái việc họ muốn ly hôn. Nhưng nếu bạn tiếp nhận thông điệp của họ xong mà bạn cứ loay hoay làm sai mãi với cái cách bạn tư duy và bạn hành động như trước giờ, thì đó là lúc lòng tin của họ vào bạn càng lúc nó càng giảm đi và họ sẽ càng khẳng định rằng mọi chuyện trong hôn nhân sẽ tiếp tục như thế. Và họ sẽ rất dễ đi đến kết luận rằng là họ nên ly hôn, nên giải thoát, nên rời bỏ, khỏi không hề hiểu gì họ hết. Thì nếu bạn là người mới đến kênh và chưa được xem weblog xử lý khủng hoảng hôn nhân và gỡ bỏ nguy cơ ly hôn, thì bạn nên tìm cái weblog đó để nghe ngay ha. Tôi có để weblog đó ở ngay trong đầu danh sách chuỗi cái bài mà chủ đề chinh phục lại bạn đời đó. Và cũng sẽ để link của weblog ở cuối màn hình của podcast này. Ở trong weblog đó, tôi đã có nói đến 5 lỗi sai chết người mà nhiều người mắc phải trong giai đoạn khủng hoảng hôn nhân. Tôi cũng có nêu chi tiết về tiến trình diễn biến của một khủng hoảng hôn nhân. Thông thường hiếm có trường hợp nào mà hôm nay bùng lên sự việc là ngày mai ly hôn đâu. Bao giờ cũng là một tiến trình mà ở đó từ các sự việc đã không được người trong cuộc xử lý đúng cách thì nó mới trở nên nóng dần lên. Thì độ nóng của khủng hoảng nó sẽ tăng lên theo từng cấp độ và nó đi ngược theo đó là lòng tin vào hôn nhân nó sẽ giảm dần. Càng xử lý sai thì càng đẩy khủng hoảng đi sâu vào các mức độ khó cứu chữa hơn và nguy cơ ly hôn thật sự nó sẽ cao dần lên ha. Bạn thấy đó, cho đến ngay cả khi đơn đã nộp rồi đi nữa thì các bạn cũng thấy là tòa có bao giờ họ xử ngay đâu mà họ luôn luôn có những thời gian giãn ra và các lần hòa giải mà. Thế nên mọi chuyện được đi theo chiều hướng nào á, nó phụ thuộc rất lớn vào cái cách bạn hiểu và bạn xử lý nguồn cơn khủng hoảng ban đầu này ra sao. Cách bạn sử dụng gọi là thời gian vàng ngay sau khi sự việc bùng nổ á, nó là cực kỳ quan trọng. Bạn càng tận dụng cái thời gian vàng này chủ động chỉnh sửa đúng cách từ sớm thì khả năng bạn xoay chuyển tình hình nó càng cao. Tôi vẫn hay ví rằng là các tình trạng mâu thuẫn khủng hoảng càng cảm xúc mất lòng tin này á, nó như các khối u bất thường trên cơ thể hôn nhân vậy. Càng nhận diện ra và khoanh vùng xử lý từ sớm thì càng có khả năng khắc phục. Chứ nếu cứ để cái hành xử sai của mình chọc khuấy liên tục vào cái vết thương cũ á, thì chắc chắn rằng là khối u này nó sẽ tiến lên di căn và nó sẽ tiến lây lan đến lúc toàn bộ cơ thể hôn nhân sẽ không thể phục hồi ha. Thì tôi có phần phân tích dài vừa rồi là để bạn hiểu. Bạn đừng xem cái thông điệp hết yêu, cạn cảm xúc, không còn tình cảm nữa của bên kia như là một tuyên bố kết thúc. Bởi một khi mà bạn nghĩ như vậy thì chính các hành xử của bạn sau đó nó mới gây ra chuyện kết thúc thật sự, chứ không phải là do người kia ha. Bạn cần phải đổi suy nghĩ của mình lại, bạn phải nhìn nhận rằng đây là cơ hội chứ không phải là nguy cơ. Bởi nếu bạn vẫn coi đây là nguy cơ thì cái não của bạn nó sẽ kích thích các hành vi bản năng mà tôi đã nói ở trên đó. Bạn cần phải xem đây là cơ hội, bởi vì đây chính là lần người kia diễn tả suy nghĩ cảm xúc của họ một cách trung thực cho bạn rồi đó. Mà có thể là trước đây bởi vì những lần họ thể hiện suy nghĩ cảm xúc của mình ra thì họ đều vấp phải cái tương tác tranh cãi dập đi hay là cái kiểu bỏ lơ không quan tâm của bạn mà họ đã phải nén lại, họ phải giấu đi trong một thời gian dài, họ không dám nói. Thì đây là lần họ bung ra nói thật rồi mà họ không còn sợ hãi nữa rồi ha. Thì đây là tín hiệu cho thấy bạn đã vượt quá cái giới hạn chịu đựng của họ rồi. Và đây là tín hiệu cho thấy bạn cần phải bắt đầu một cách gì đó khác đi nếu như bạn muốn giữ lại họ và giữ cái cuộc hôn nhân này ở lại. Có nghĩa đây là cơ hội để bạn phải thật sự bắt tay vào chỉnh sửa và đem đến một cái điều gì đó khác hơn là cái cuộc hôn nhân đã không mang lại hạnh phúc cho bên kia. mà thật ra là nó cũng không mang lại hạnh phúc cho cả chính bạn nữa. Bạn cần phải xem đây là cơ hội thì não của bạn nó mới mở ra ở cái trạng thái khám phá. Mà có khám phá thì mới tìm ra được giải pháp để xử lý đúng được. Vậy điểm đầu tiên bạn cần làm trong trường hợp này chính là đổi nhận thức của mình. Biến nguy cơ thành cơ hội. Từ việc thay đổi nhận thức như thế thì bạn nên thể hiện ra sao cho bên kia biết đây? Tất nhiên là nhớ đừng mắc vào ba cái cách hành xử sai mà tôi đã nêu ở đầu podcast nhé. Hãy làm đúng bước đầu tiên theo tôi hướng dẫn ở đây. Đó là bạn hãy thể hiện rằng bạn ghi nhận sự dũng cảm thừa nhận của họ. Cảm ơn vì họ đã chia sẻ trung thực cái cảm xúc này của họ cho bạn. Bạn trân trọng cái lời chia sẻ này và bạn sẽ nghiêm túc suy nghĩ cũng như tìm giải pháp thích hợp cho cả hai về vấn đề này. Thì bạn nhớ chưa? Phải thể hiện, ghi nhận cái sự thừa nhận của họ, cái cảm xúc của họ. Cảm ơn vì họ đã chia sẻ, trân trọng cái lời chia sẻ này và bạn sẽ suy nghĩ về góc độ của bạn. Rồi nhớ nhắc lại, đừng có vội nhảy ra bất cứ lời xin lỗi, xin phải, hứa hẹn gì tại thời điểm ban đầu này cả. Hãy chỉ làm điều đó khi bạn chắc chắn đã được học cách để làm đúng nhất và phải là ở thời điểm hợp nhất, phù hợp nhất. Chứ không mà bạn cứ lại xin lỗi, nó nói mấy câu xong bạn xin lỗi, xin phải, bạn hứa, thì họ sẽ lại cảm nhận rằng là bạn đang mắc lại cái bộ mẫu tương tác y như những cái lần trước đó thôi. Và họ chỉ thấy cái lòng tin bị bào mòn thêm chứ họ không tăng lên được chút hy vọng nào đâu. Rồi xong cái bước kế tiếp là hãy bắt tay vào biến cơ hội thành thực tế. Đó là thực hành trình chỉnh sửa bản thân, xoay chiều cho mối quan hệ tốt lên, đổ lại chiếc bình cảm xúc cho người kia, bơm thêm hy vọng cho họ và một tương lai khác đi của hôn nhân. Rất nhiều điều cần phải làm và cần phải làm cho đúng, mà trong phạm vi ngắn của podcast này thì tôi không thể nào nêu ra hết được. Bạn hãy xem phần nội dung này trong webblast xử lý và gỡ bỏ nguy cơ ly hôn mà tôi đã có giới thiệu khi nãy với bạn đó. Thì link của webblast này tôi để ngay cuối podcast này nhé. Hãy tham khảo ở đó để biết những cái điều bạn cần phải làm. Và nếu bạn thấy thời gian đã quá gấp, bạn thấy mọi việc có vẻ diễn biến tệ đi nhanh chóng bởi vì bạn đã mắc nhiều cái lỗi sai đã nêu ở trên, thì bạn có thể liên lạc ngay với tôi để nhận phần tư vấn 30 phút miễn phí luôn cũng được ha. Tôi sẽ đánh giá giúp bạn tình hình hôn nhân của bạn đang ở trạng thái ra sao rồi, khả năng cứu chữa được đến đâu và liệu rằng hồi sinh hạnh phúc có giúp bạn giải quyết được khủng hoảng hay không. Bạn có thể liên lạc với tôi qua phần tin nhắn ở Facebook fanpage Hồi sinh hạnh phúc hoặc nhắn ở Zalo số 6141630-7574 nhé. Thông tin có ngay trên màn hình ở đây ha. Bạn hãy dùng giấy bút lưu lại nếu cần. Trước khi kết thúc bài này thì tôi cũng muốn giải đáp thêm một chút thắc mắc của các bạn rằng là cảm xúc đã hết thì liệu có làm đầy lại được không? Được chứ. Cảm xúc không phải là một cái gì cố định ha. Cảm xúc là biến thiên và cảm xúc sẽ thay đổi khi suy nghĩ của người ta thay đổi. Mà suy nghĩ sẽ thay đổi khi những dữ liệu đầu vào của suy nghĩ là các sự vật, sự việc, những cái điều ở bên ngoài mà não người đó nhập vào á, nó thay đổi ha. Nếu bạn biết tạo ra những dữ liệu đầu vào phù hợp cho suy nghĩ của người kia theo đúng mong muốn của họ, thì đó là lúc suy nghĩ của họ thay đổi. Và khi suy nghĩ của họ về bạn thay đổi thì cảm xúc của họ về bạn nó sẽ khác đi. Bạn nạp vào những điều tích cực đúng với điều họ mong đợi thì cảm xúc của họ sẽ tích cực lên. Trong liệu trình hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi ví cảm xúc của một người, của người kia giống như một chiếc bình vậy đó. Vào thời điểm họ tuyên bố với bạn là họ cạn cảm xúc, họ hết yêu, có nghĩa là chiếc bình đó đang bị khô hạn hay là đang bị chiếm giữ bởi toàn là sỏi đá tích tụ từ những cái hành vi sai của bạn tạo thành. Bây giờ nhiệm vụ của bạn khi muốn khôi phục lại cái cảm xúc tình yêu của họ thì chính là làm sao phải gỡ bỏ đi cái đống sỏi đá đang chiếm chỗ đó đi ha, và đổ lại từ từ đúng các nhiên liệu phù hợp cho chiếc bình cảm xúc đó. Bởi vì mỗi người là có những cái đặc điểm khác nhau, mong muốn của họ cho chiếc bình cảm xúc của họ cũng khác nhau. Với lại tôi cũng chưa biết bạn đã gieo gì vào đó, những cái loại sỏi đá tích tụ gì. Nên tạm thời ở một cái podcast chung như thế này thì tôi không thể chỉ dẫn cho bạn cách để làm chi tiết được. Thì với từng học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì tôi sẽ có quá trình xem xét, kiểm tra, xem xét toàn bộ cái hành trình hôn nhân của hai bạn, xem xét cách hai bạn tương tác với nhau, xem lại đặc điểm của hai, của bạn và bạn đời, rồi thì tôi sẽ coaching chi tiết cho bạn cách làm đúng nhất. Nếu bạn muốn có cái kết quả thành công tốt đẹp như hàng trăm học viên khác của liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì bạn hãy đăng ký tư vấn để được hướng dẫn ha. Đừng bi quan, 30 chưa phải là Tết ha, phút 89 vẫn có thể ghi bàn. Nên nhớ đây là cơ hội để bước tiếp chứ không phải là nguy cơ chấm hết đâu. Hãy bắt đầu từ tư duy đúng như vậy đã, rồi thì liên hệ đặt lịch 30 phút tư vấn miễn phí với tôi ha, ở thông tin liên lạc có trên màn hình đây. Thì podcast này đến đây đã dài. Tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại ở các podcast tiếp theo. Bạn nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nhé.